Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: loại bỏ tâm sợ hãi, nắm bắt cơ hội giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại Đại Pháp. Bài viết của Tu Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 2 năm 2022. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi đã cung cấp tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho học viên địa phương chúng tôi. Gần đây, các học viên đã thành lập nhiều điểm tư liệu để sản xuất những tài liệu như vậy. Điều này giúp cải thiện đáng kể nguồn cung cấp của chúng tôi, đồng thời giúp tôi có nhiều thời gian hơn để đọc pháp, luyện công và giảng chân tướng trực diện cho mọi người. 1. Loại bỏ tâm sợ hãi. Tôi ngưỡng mộ các học viên, những người ra ngoài hàng ngày để giảng chân tướng cho mọi người và tặng tài liệu. Tôi nghĩ, mình có công việc, mình không có thời gian ra ngoài thường xuyên như các học viên đại pháp khác. Tuy tôi có thể tìm được chút thời gian để phát tài liệu trực diện cho mọi người, nhưng tôi luôn tìm cớ để tránh ra ngoài vì sợ. Tôi chỉ thỉnh thoảng ra ngoài và không thường xuyên như tôi mong muốn. Sư phụ giảng, là người tu luyện, tìm bên trong là một pháp bảo. Trích, giảng pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009. Tôi hướng nội để tìm hiểu lý do tại sao tôi vẫn sợ hãi sau bao năm tu luyện. Tôi nhận ra mình đã không thực sự tu bản thân. Mặc dù đang bận rộn làm ba việc, nhưng tôi chú ý đến hình thức thực hiện công việc hơn là thực tu bản thân trong quá trình này. Vì vậy, tôi không thể loại bỏ được nhiều chấp trước của mình. Những chấp trước này liên tục xuất hiện, đặc biệt là tâm sợ hãi. Sư phụ giảng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước. Pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Tôi bắt đầu đọc pháp nhiều hơn và học thuộc pháp. Tôi đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và sau đó cố gắng ghi nhớ một hoặc hai đoạn pháp. Nếu có thời gian, tôi đọc thêm sách Chuyển Pháp Luân hoặc các bài giảng pháp khác của sư phụ. Tôi đặt việc đọc pháp làm ưu tiên hàng đầu, đọc hoặc ghi nhớ các bài giảng bất cứ khi nào có thời gian. Chính niệm của tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi tiếp tục đọc pháp và tâm sợ hãi của tôi giảm dần. Nhìn thấy mong muốn thực tu của tôi, sư phụ đã an bài cơ hội để tôi đề cao. Một học viên trong nhóm học pháp của chúng tôi là một giáo viên trong trường. Một ngày nọ, vị giáo viên nói với tôi rằng trường học sắp bắt đầu kỳ nghỉ và hỏi liệu tôi có thể phân phát đĩa CD về Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh trước khi kỳ nghỉ bắt đầu không. Tôi biết sư phụ đã an bài cơ hội này cho mình. Tôi quyết tâm làm tốt công việc. Vào ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, tôi thu thập một số đĩa CD và đến một con phố mà học sinh sẽ đi qua khi rời khỏi trường. Các đĩa CD bao gồm Chúng tôi nói về tương lai và phần mềm để vượt tường lửa Internet của chính quyền cộng sản. Nhìn thấy xe cộ và người đi bộ qua lại đông đúc trên phố, tâm sợ hãi của tôi nổi lên. Tôi sợ camera giám sát trên phố, sợ cảnh sát mặc thường phục, sợ người dân nhìn thấy mình và sợ học sinh không chấp nhận tài liệu của tôi. Tôi cầu xin sư phụ trong tâm. Sư phụ, con vẫn còn sợ. Xin Ngài hãy gia trì cho con. Tôi đã cố gắng trấn tĩnh và liên tục phát chính niệm để giải thể can nhiễu của tà ác từ không gian khác. Tôi tiếp tục nghĩ, mình là một học viên đại pháp thời kỳ chính pháp. Những gì mình đang làm là chính. Tà ác không được phép can nhiễu hay bức hại. Tôi cũng xin sư phụ bảo hộ để lực lượng tà ác không thể nhìn được tôi. Chẳng bao lâu, tôi cảm thấy mình được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ và sư phụ đang ở bên cạnh mình. Tâm sợ hãi của tôi biến mất và tất cả những gì tôi thấy là các học sinh đang đi trên đường. Các phương tiện và người đi bộ dường như biến mất. Tôi chào một cậu bé tặng cậu ấy một chiếc đĩa CD và nói: "Xin chào, đây là phần mềm vượt tường lửa Internet. Khi cài đặt nó, cháu có thể đọc được rất nhiều tin tức mà cháu lẽ ra không thể xem được." Cậu bé mỉm cười nhận chiếc đĩa CD. Sau đó, tôi bước đến một cô bé và tặng cô bé một đĩa CD, nói: "Xin chào, đây là đĩa CD, chúng tôi nói về tương lai, chứa những câu chuyện rất cảm động." Cô bé vui vẻ nhận đĩa CD. Tôi đã phát hết tất cả CD mang theo mà không gặp vấn đề gì. Sư phụ giảng: "Trong chúng ta thật sự có những vị làm rất là tốt, đàng hoàng đi khắp nơi các cộng đồng xã hội tốt, cao cấp, sau nói với người ta rất tự nhiên, người ta lập tức biểu thị ra rất là vui mừng, như thể vẫn đang đợi chư vị đến vậy. Trên thực tế chính là như thế, đều đã được trải thảm chuẩn bị tốt cả rồi, chỉ thiếu chư vị dùng chính niệm để làm tốt việc đó mà thôi, vậy mà vẫn chưa có chính niệm ấy. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp." Tôi cảm thấy xấu hổ vì tôi nhận ra rằng việc tặng tài liệu trực diện không khó như tôi nghĩ. Tôi đã không thực hiện được bước đó vì tôi không học Pháp tốt và không có chính niệm mạnh mẽ. Từ đó trở đi, vị học viên là giáo viên sẽ cho tôi biết khi nào trường tạm nghỉ. Tôi sẽ chuẩn bị tài liệu đến trường và phát chúng. Khi thấy sợ hãi, tôi phủ nhận điều đó bằng cách nghĩ: không phải mình thấy sợ và mình không muốn sợ hãi. Mình là một học viên Đại Pháp và chỉ chiều theo an bài của sư phụ. Dần dần, tôi ngày càng trở nên thoải mái hơn và tâm sợ hãi cũng tan biến. Sư phụ giảng: "Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần nguyện vọng tu luyện là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho chư vị. Chư vị hoàn toàn không làm được." Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ một số vật chất sợ hãi. Việc này cho phép tôi tiến thêm một bước nữa và giảng chân tướng cho mọi người về pháp luân Đại Pháp và cuộc bức hại. 2. Buông bỏ tâm ích kỷ. Chồng tôi thích đi du lịch. Anh thường đưa tôi đến những khu danh lam thắng cảnh. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã ngăn anh sắp xếp các chuyến đi như vậy với nhiều lý do khác nhau, vì tôi cảm thấy việc đi lại làm lãng phí thời gian tu luyện của tôi. Đôi khi anh cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng tôi chỉ quan tâm đến việc tu luyện của mình và thật ích kỷ. Tình huống này khiến tôi khổ tâm. Trong tâm, tôi cầu xin sư phụ giúp. "Sư phụ, xin ngài khiến cho chồng con bận làm việc khác, để con không phải đi du lịch cùng anh ấy." Dần dần, chồng tôi bận rộn làm việc khác hơn và tôi không phải đi du lịch thường xuyên cùng anh ấy nữa. Sau đó, chúng tôi mua một chiếc xe hơi mới. Anh ấy thích lái xe vòng quanh và muốn tôi đi cùng anh ấy. Tôi bất đắc dĩ làm theo, nhưng cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Một ngày nọ, anh ấy rủ tôi đi mua sắm ở một thành phố lân cận. Khi chúng tôi đang ở trong trung tâm thương mại, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Nhìn theo hướng có giọng nói, tôi thấy một người bạn học đại học. Tôi vui mừng khôn xiết và nắm lấy tay cô ấy khi chúng tôi chào nhau. Cô ấy làm việc trong một phòng ban của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị tẩy não sâu sắc bởi tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại trước đó. Tuy nhiên, cô ấy không tiếp nhận những gì tôi nói. Cô ấy liên tục nói với tôi rằng đừng làm bất kỳ điều gì bênh vực cho Pháp Luân Công. Tôi nghĩ mình phải nói chuyện với cô ấy một lần nữa và chuyển tới cô ấy cơ hội cứu độ mà sư phụ đã cấp cho cô. Tôi bảo chồng mình cứ đi dạo quanh tầng trên vì tôi muốn trò chuyện với bạn cùng lớp một lúc. Sau đó tôi lấy ra hai chiếc bùa hộ mệnh và một đĩa CD chứa phần mềm vượt tường lửa Internet. Tôi chúc vợ chồng cô ấy bình an sau khi tặng cô ấy các món quà. Tôi khuyên cô ấy nên đọc một số thông tin chân thực trên Internet. Cô ấy đồng ý. Sau đó, tôi khuyên cô thoái xuất khỏi đảng. Tôi có thể nói rằng cô ấy đang lo lắng. Cô sợ việc thoái đảng sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Tôi đã cầu xin sư phụ gia trì cho tôi và giải thể tà linh cộng sản phía sau cô ấy. Sau đó, tôi nói với cô ấy lý do và làm thế nào để thoái đảng. Cuối cùng, cô ấy cũng hiểu và đồng ý thoái đảng. Ngay khi trò chuyện với cô ấy xong, chồng tôi trở về. Một lần khác, vợ chồng tôi đi chơi xa. Tôi muốn về sớm vì chúng tôi có buổi học pháp nhóm vào chiều hôm đó. Không ngờ trên đường về, chồng tôi ghé vào một trạm y tế. Anh muốn bác sĩ kiểm tra mạch vì anh cảm thấy khó chịu trong vài ngày. Tôi không nói gì nhưng cảm thấy không vui. Tôi phàn nàn trong đầu. Tại sao anh ấy không đến đây trước? Đã gần trưa rồi, mình phải tham dự buổi học pháp chiều nay. Trong lúc chồng tôi đi khám bệnh, tôi ngồi trên xe và thấy nhiều thanh niên ra vào. Tôi nghĩ rằng hẳn sư phụ đã an bài để tôi có mặt ở đây và cung cấp thông tin cho họ. Tôi ra khỏi xe trong cái nắng như thiêu, như đốt, đi đến chỗ những người trẻ tuổi và đưa cho họ đĩa CD, phần mềm vượt tường lửa cùng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi tôi vừa lên xe, thì chồng tôi đã từ phòng khám đi ra. Qua hai trải nghiệm này, tôi dần hiểu ra rằng tôi nên và có thể cứu người ở bất kỳ đâu tôi đến. Sư phụ giảng, nói cách khác, xã hội nhân loại chính là trường luyện công to lớn, nơi tu luyện của các đệ tử Đại Pháp ta. Ở đâu cũng có thể tu luyện, chính là xét sự tinh tấn và không tinh tấn trong tu luyện của chư vị, trong đó kể cả hành vi đặc vụ mà có chư vị làm. Đều có thể tu luyện, cứu độ chúng sinh, chính là xét cái tâm chư vị được dàn xếp ra sao, chính là xem chư vị giữ thái độ gì đối với Pháp. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007. Đọc đoạn giảng Pháp này của sư phụ, tôi dần hiểu ra rằng miễn là tôi luôn coi bản thân là học viên Đại Pháp, thì tôi có thể làm tốt mọi lúc, mọi nơi. Bất kể ở đâu, tôi đều có thể nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời trao họ cơ hội được sư phụ cứu độ. Tôi không còn đổ lỗi cho chồng vì đã can thiệp vào lịch trình học pháp nhóm của tôi. Tôi hiểu ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Tôi tin chắc rằng sự an bài của sư phụ là tốt nhất. Bài chia sẻ thứ hai, một chút thể ngộ về phát chính niệm. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Một ngày nọ, tôi đang đọc bài kinh văn do sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp viết, có tựa đề Chính Niệm. Sư phụ giảng, các đệ tử Đại Pháp vào thời kỳ lịch sử đặc thù này, vì để giảm thiểu bức hại của các sinh mệnh tà ác đối với Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp và chúng sinh đã phát chính niệm và có tác dụng rất then chốt. Trích, chính niệm, tinh tấn yếu chỉ 3. Sư phụ giảng, cách thực hiện, 1. Cần tập trung tinh lực, đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí, niệm lực tập trung, lớn mạnh, có khí thế duy ngã độc tôn, tiêu hủy hết thảy những tà ác trong vũ trụ. Trích, chính niệm, tinh tấn yếu chỉ 3. Tôi cảm thấy rằng phần biết của mình đã bị sốc khi tôi đọc pháp của sư phụ về việc phát chính niệm. Nó như thể cơ thể con người của tôi được kết nối với một không gian bằng điện. Tôi ngay lập tức bắt đầu phát chính niệm theo hướng dẫn của sư phụ về cách thực hiện. Sư phụ giảng, khi niệm xong khẩu quyết thì tập trung niệm lực lớn mạnh niệm một chữ diệt. Chữ diệt cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao, vô sở di lậu, hết thảy các không gian. Trích, chính niệm, tinh tấn yếu chỉ 3. Tôi cảm thấy rằng cơ thể của mình giống như sư phụ đã giảng, đạt đến thông thiên triệt địa, trích, đại viên mãn pháp. Tâm trí tôi đang tập trung vào từ diệt. Từ diệt dường như lan rộng khắp vũ trụ, hoàn thành sứ mệnh được ban cho các đệ tử Đại Pháp là diệt trừ tà ác. Tôi hoàn toàn được bao bọc bởi năng lượng tích cực trong vũ trụ. Tôi cảm thấy pháp luân xoay chuyển đều đặn trên đầu và năng lượng tràn qua đỉnh đầu tôi từng đợt. Tôi quên rằng thời gian đang trôi. Mọi thứ xung quanh tôi dường như hư ảo, chỉ có năng lượng dâng trào ở đó. Trải nghiệm này đã giúp tôi có được một số thể ngộ về việc phát chính niệm. Thông thường, tôi dường như rất coi trọng việc phát chính niệm. Nhưng tôi cảm thấy đôi khi tôi chỉ làm trên bề mặt, điều này rất khó nhận thấy. Bề ngoài tôi đang phát chính niệm, nhưng tôi không hoàn toàn tuân theo chỉ dẫn của sư phụ. Phát chính niệm theo cách như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh của chúng. Trên thực tế, cách chúng ta đối đãi với việc phát chính niệm cũng là một tiêu chí kiểm tra xem các đệ tử Đại Pháp có thực sự đi theo an bài của sư phụ hay không? Sư phụ đã dạy chúng ta rằng, quy luật vũ trụ hướng dẫn chúng ta trở về bản thể nguyên thủy, chân chính của mình. Sư phụ bảo hộ chúng ta trên con đường tu luyện. Chúng ta cần gánh vác sứ mệnh trợ sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Làm thế nào chúng ta có thể đi đúng hướng và không bị lạc? Chúng ta có thể làm gì để giữ vững tín ngưỡng vào sư phụ và Đại Pháp? Tôi hiểu rằng chúng ta phải nghe theo sư phụ, kiên tín vào Đại Pháp vô điều kiện và hành động theo cách mà sư phụ chỉ bảo. Chúng ta đang tu luyện ở các tầng thứ khác nhau, vì vậy sự hiểu biết của chúng ta về Pháp của sư phụ cũng khác nhau. Nhưng điều đó không sao cả, bởi vì Đại Pháp là viên dung và quán thông tất cả, và Phật Pháp là vô biên. Sư phụ giảng, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hóa. Chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị. Những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy. Lạn quỷ do cựu thế lực thao túng và nhân tố của tà đảng vẫn luôn làm như thế, khiến chư vị làm không thành việc cứu người, là vì chúng đánh thẳng chư vị thì đánh không nổi chư vị. Chư vị hễ phát chính niệm thì tà ác kia, dù là thiên quân vạn mã, cũng thảy đều hóa thành đất, toàn bộ bị hủy đi, không là gì cả. Nếu cứ đánh tiếp như thế, thì can nhiễu của lạn quỷ và nhân tố tà đảng sẽ bị diệt sạch. Đệ tử Đại Pháp mà tư tưởng có thể rất tập trung, chính niệm rất đủ mà phát chính niệm, chư vị hãy thử làm xem. Nếu hôm nay có thể làm được như thế, thì một nửa tà ác đang có sẽ bị hủy rồi. Trích, giảng Pháp vào ngày kỷ niệm 20 năm truyền Pháp. Chúng ta may mắn được trở thành đệ tử của sư phụ và gánh vác sứ mệnh trợ sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã ban cho chúng ta tất cả những điều này. Pháp đã tạo ra chúng ta. Pháp mà sư phụ đã dạy cho các đệ tử là nấc thang để chúng ta trở về nhà trên thiên thượng. Chúng ta đang ở trong mê và chỉ bằng cách nghe theo sư phụ và điều chỉnh bản thân theo yêu cầu của sư phụ, chúng ta mới có thể chính niệm, chính hành và trở thành những vị giác giả chân chính của vũ trụ mới. Vì vậy, điều cốt yếu là phải hết sức coi trọng việc phát chính niệm. Trên đây là thể ngộ hạn hẹp của tôi, có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 27 tháng 2 năm 2022. Sau gần 3 năm ở nhà làm công việc nội trợ, tôi được người chủ cũ mời quay về công ty làm việc với vai trò là đại diện dịch vụ khách hàng. Nhiệm vụ của tôi bao gồm cả việc cài đặt hệ thống và hỗ trợ sau bán hàng. Vị trí này có lịch làm việc dày đặc trong suốt thời gian dài, nó khiến các nhân viên cảm thấy căng thẳng. Tôi thường nghe thấy các đồng nghiệp của mình nói chuyện với khách hàng bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn, thậm chí là bất lịch sự. Họ nói với khách hàng kiểu như, chẳng nhẽ tôi chưa hướng dẫn anh chị sao? Tại sao anh chị vẫn còn hỏi như vậy? Hãy nghe tôi nói đây, tôi đang rất bận. Anh chị có thể nghe tôi nói được không? Hoặc là, tôi đã hoàn tất việc sửa chữa, vậy mà anh chị lại làm hỏng chiếc máy lần nữa. Đây là công việc đầu tiên mà tôi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Sau 20 ngày làm việc, tôi cũng gặp đủ mọi loại tình huống với nhiều kiểu khách hàng khác nhau. Một số người có thái độ lịch sự, còn một số khác thì không mấy thân thiện. Có người tiếp thu nhanh, nhưng cũng có người tiếp thu chậm, vân vân. Nếu là trước đây, thì có lẽ tôi sẽ mất kiên nhẫn khi phải giải thích đi, giải thích lại cùng một vấn đề. Tuy nhiên, cách cư xử của tôi đã thay đổi kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hiện tại, tôi có thể giữ được tâm thái ôn hòa và ngữ khí ân cần khi giao tiếp với khách hàng. 1. Nhận thức về ảnh hưởng của văn hóa đảng. Nhiều người dân Trung Quốc đã bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không ý thức được điều đó. Hậu quả là trong ngữ khí, lời nói và tâm lý của họ thường mang theo tâm tranh đấu và các nhân tố phụ diện khác. Cuốn sách Giải thể văn hóa đảng, bản tiếng Trung đã dẫn chiếu ví dụ rõ ràng nhất về sự khác biệt giữa người Trung Quốc đại lục với người Đài Loan. Người Trung Quốc bị đầu độc bởi văn hóa đảng, còn người Đài Loan thì không. Nếu một người Đài Loan muốn mở cửa sổ trong một căn nhà, họ sẽ hỏi, nhiệt độ trong phòng hơi nóng, liệu tôi có thể mở cửa sổ được không? Còn người Trung Quốc đại lục sẽ nói, trong phòng nóng như vậy, sao bạn không mở cửa sổ đi? Từ trong suy nghĩ của người Trung Quốc đại lục, họ mặc nhiên cho rằng người trong phòng có vấn đề nên mới không mở cửa. 2. Suy xét cho người khác. Tôi thường tự nhắc nhở mình rằng, trong công việc luôn phải chiều theo pháp để ước thúc bản thân. Vì vậy, tôi giữ cho thái độ và ngữ khí của mình khi đối đãi với mọi người thật bình tĩnh và hòa ái. Khi giúp đỡ khách hàng, tôi nói với họ, tôi vừa đề cập đến vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu lại nhé. Hiện tôi hơi bận, nhưng tôi sẽ liên lạc với anh chị sau. Hay, anh chị rất thông minh và học rất nhanh đấy ạ. Sư phụ giảng, thì bình thường chúng ta luôn phải bảo trì tâm từ bi, tâm thái hòa ái. Khi đột nhiên gặp một vấn đề nào đấy, thì chư vị sẽ có thể xử lý nó được tốt. Nếu thông thường toàn tâm của chư vị luôn hòa ái từ bi như thế, thì khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hòa hoãn để cân nhắc thêm. Còn nếu trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh đấu với người khác, đấu tranh này khác, thì tôi nói rằng hễ gặp vấn đề là chư vị liền gây sự với người ta, đảm bảo là như vậy. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi từng gặp phải một tình huống khó xử lý. Đó là một khách hàng liên tục hỏi tôi nhiều câu hỏi suốt từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mặc dù tôi còn phải bận rộn hỗ trợ những khách hàng khác, nhưng tôi vẫn phản hồi cô ấy kịp thời. Đến cuối cùng, cô ấy vẫn chưa biết cách đặt câu hỏi cho vấn đề của mình, chứ chưa nói đến chuyện hiểu được câu trả lời của tôi. Thái độ của cô ấy cũng tỏ ra khá khó chịu. Một đồng nghiệp tốt bụng thông cảm với tôi và nói, cô ấy đang nói về cái gì vậy? Cô ấy muốn hỏi gì? Nếu là tôi sẽ không để tâm vào một khách hàng như vậy. Thực ra trong quá trình này cũng có lúc tôi mất kiên nhẫn, nhưng ngay lập tức tôi nhớ đến pháp mà sư phụ giảng, rằng tôi cần suy xét cho người khác. Tôi nghĩ người khách hàng lo lắng và khó tính như vậy là vì cô ấy chỉ vừa mới tìm hiểu một hệ thống mới. Cô ấy có thể sẽ bị người chủ của mình trách cứ nếu không sử dụng được nó. Khi đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nhiều khách hàng đã khen ngợi cách phục vụ của tôi và phản hồi tích cực đến trưởng nhóm của chúng tôi. Một số khách hàng còn muốn biếu tặng tôi phong bì để tỏ ý cảm tạ, nhưng tôi đều lịch sự từ chối. 3. Tùy kỳ tự nhiên và lan tỏa thiện lương. Công ty chỉ chi trả cho nhân viên dịch vụ khách hàng 3 tháng lương cơ bản, còn phần thu nhập còn lại sẽ phụ thuộc vào doanh số bán phần mềm hàng tháng. Vì tôi mới quay lại làm việc, lại chưa có nhiều khách quen, nên doanh số bán hàng hầu như không có. Trong 20 ngày đầu làm việc, số tiền tôi kiếm được rất ít ỏi, mặc dù khối lượng công việc là rất lớn. Tuy nhiên, trưởng nhóm đã dạy tôi một vài phương pháp và kỹ xảo để tăng lượng khách hàng cho chính mình. Sau khi chứng kiến một số đồng nghiệp kiếm được hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn nhân dân tệ mỗi tháng, tôi cũng đã nghĩ đến việc áp dụng lời khuyên của họ. Nhưng tôi nhớ đến pháp sư phụ giảng, cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị dù có tranh giành cũng không được. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Là một người tu luyện, tôi phải trở thành một người tốt và làm tốt công việc của mình dù ở bất cứ đâu. Tôi sẽ chiều theo pháp để hành xử, làm việc không vì lợi ích cá nhân mà thông qua việc giao tiếp với khách hàng sẽ truyền rộng thiện tâm của mình. Vào một hôm, có một khách hàng của nhóm khác cần giúp cài đặt một hệ thống mới. Nhưng nhân viên phụ trách bảo hành cho cô ấy bận việc nên tôi quyết định giúp đỡ khách hàng này. Sau khi kiểm tra, tôi không tìm thấy lịch sử mua hàng của cô ấy. Điều này có nghĩa là cô ấy đang sử dụng một phần mềm không có bản quyền. Vì vậy, việc cài đặt phần mềm hệ thống ngày hôm đó được tính là lần cài đặt đầu tiên. Theo quy định của công ty, chi phí để thực hiện cài đặt lần đầu cho khách hàng mới sẽ đắt hơn 1.000 nhân dân tệ so với giá áp dụng cho khách hàng hiện hữu. Sau khi được tôi thông báo tình hình, cô ấy rất tức giận và yêu cầu tôi phải giải quyết cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ xem xét tới việc khởi tố ra pháp luật. Việc giúp đỡ cô ấy lại khiến tôi gặp nhiều rắc rối hơn. Lúc đầu tôi nghĩ sẽ để khách hàng này trao đổi với nhân viên phụ trách thường xuyên của cô ấy. Nhưng sau đó tôi quyết định mình nên hành xử như một người tu luyện và dùng thiện để hóa giải vấn đề. Vì vậy, tôi đã trao đổi sự việc với ban quản lý và giải quyết khúc mắc liên quan đến lợi ích của cô ấy. Cô ấy đã gửi cho một tin nhắn để bày tỏ cảm ơn. Vì cô ấy không phải là khách hàng của tôi, nên tôi nghĩ như thế là đã giải quyết xong trường hợp của cô ấy. Tuy nhiên, đến một hôm cô ấy liên lạc với tôi khoảng lúc 8 giờ tối. Cô ấy nói muốn giới thiệu nhiều khách hàng đến chỗ tôi. Tôi đoán cô ấy muốn nói đến một cửa hàng, nhưng hóa ra là có đến hàng chục cửa hàng. Do kín lịch phục vụ khách hàng, nên chúng tôi chỉ có thể cài đặt hệ thống cho 10 cửa hàng và có kế hoạch làm tiếp các cửa hàng còn lại sau đó. Trong một thời gian ngắn, tôi đã có trong tay một lượng khách hàng nhất định và doanh số bán hàng tăng theo nhanh chóng. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước đơn đặt hàng lớn này và cả đồng nghiệp khác cũng vậy. Sau khi chốt doanh số, tôi vẫn giữ tâm thái bình hòa và không hề suy nghĩ đến việc hiển thị thành tích. Tôi cảm thấy điều mình làm được chỉ là một chút xíu nhỏ bé so với những gì sư phụ và đại pháp yêu cầu. Mọi thứ tôi đạt được đều là do sư phụ ban cho. 4. Lời kết. Ngày nay, đạo đức của xã hội và nhân loại đang ngày càng trượt dốc. Vì vậy mọi người có thể cảm thấy không dễ mà làm điều đúng đắn hay chiều theo chân thiện nhẫn để hành xử. Nhưng tôi ngộ ra rằng, khi tôi thực sự tín sư, tín pháp, buông bỏ chấp trước người thường và hành xử dựa trên pháp, thì những điều siêu thường sẽ triển hiện xuất lai. Như sư phụ giảng, nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trích bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Còn xin cảm tạ sư phụ đã hồng truyền đại pháp, để các đệ tử đại pháp ở mọi giai tầng, trong mọi hoàn cảnh đều có thể tu luyện, giúp người tu luyện đề cao thăng hoa, giúp cho xã hội và thế nhân thu được lợi ích to lớn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.